Câu chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới năm 2019, gạo ST25 được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Gạo ST25 thuộc dòng lúa thơm ST gồm nhiều giống khác nhau do kỹ sư Hồ Quang Cua, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí ở tỉnh Sóc Trăng lai tạo và cải tiến trong hơn 20 năm qua. Trước đó thì gạo ST24 cũng đã đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam do Hiệp hội Thực phẩm Việt Nam tổ chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2019. Gạo ngon kèm theo đó là giá cũng khá đắt so với các loại gạo khác. Vì vậy mà điểm bán ST25, ST24 trên thị trường không nhiều và chủ yếu là phục vụ thị trường xuất khẩu.
Vâng, nắm bắt cơ hội này thì nhiều đơn vị hợp tác xã nông nghiệp tại các vùng đất lúa trên cả nước đã bắt tay sản xuất giống lúa ngon này và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các giống lúa ST24, ST25 vẫn được nông dân vùng lúa tôm, tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu rất ưa chuộng, không chỉ ở tính thích nghi cao, chất lượng thơm ngon mà còn rất dễ đạt năng suất cao. Các địa phương này thì cũng đã tổ chức sản xuất theo mô hình thực hành nông nghiệp tốt như là VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và đã được cấp chứng nhận.
Năm nay thì mưa thuận gió hòa nên những vùng lúa tôm ở Cà Mau được mùa. Tuy nhiên tới thời điểm thu hoạch nhưng mà hàng nghìn tấn lúa ST24 và ST25 của bà con đang bí đầu ra. Cơ quan chức năng địa phương kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua để mà gỡ khó cho người dân. Vậy tại sao lại xảy ra sự việc này? Nguyên nhân do đâu? Cần có những giải pháp gì để điệp khúc được mùa mất giá hay giải cứu nông sản cứ tiếp diễn khi vào vụ thu hoạch? Thị trường nông sản cần được xây dựng theo hướng nào? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề xây dựng thị trường bền vững cho nông sản, nhìn từ việc hàng nghìn tấn lúa sạch ST24, ST25 Cà Mau chưa có đầu ra, với vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi điện đến số đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 934 9483 để đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thu Lan cùng với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Huyền. Xin chào chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
Vâng, chào biên tập viên Thu Lan. Kính chào quý vị thính giả của chương trình.
Vâng, thưa ông, cái tên gạo sạch Việt Nam, gạo ngon nhất thế giới, ST24, ST25 hẳn không còn xa lạ với người tiêu dùng, và để mua được những hạt gạo ngon, chuẩn thì không phải dễ. Tuy nhiên hiện nay thì hàng nghìn tấn lúa chất lượng cao ST24, ST25 được trồng trên vùng đất tôm lúa của nông dân huyện Thới Bình, Cà Mau đang bị tồn đọng, đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn vì doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu không mua. Và trước khi trao đổi thì mời ông và quý vị nghe phản ánh ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Năm nay mưa nhiều nên người dân làm vụ lúa trên đất nuôi tôm của tỉnh Cà Mau thuận lợi. Tại xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, năng suất lúa đạt khoảng 5,5 tấn trên hecta. Đối với người trồng lúa trên đất nuôi tôm bị nhiễm mặn, năng suất này đã đạt ở mức cao hơn so với trung bình hàng năm. Ông Lê Hoàng Phương, chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Bằng cho biết, gần 50% diện tích lúa của địa phương được bao tiêu. Tuy nhiên, doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn cao nên người dân chưa bán được lúa. Hiện còn khoảng 600 hecta lúa ST24, ST25 chưa có đầu ra. Vùng trồng lúa cao sản của huyện Thới Bình, ngoài xã Tân Bằng còn có các xã Biển Bạch Đông, Chí Phải. Ước mối địa phương đang tồn hơn 1.000 tấn lúa ST24, ST25. Thời gian qua, người dân thu hoạch lúa ngay thời điểm mưa nhiều nên càng gặp khó khăn khi không tiêu thụ được. Các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và đang kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua lúa, tháo gỡ khó khăn. Tỉnh Cà Mau có diện tích lúa tôm khoảng 40.000 hecta, tập trung chủ yếu tại huyện Thới Bình, U Minh. Đây là mô hình lúa sạch bởi người dân không dùng thuốc bảo vệ thực vật nhằm gìn giữ môi trường nuôi tôm ở vụ mùa tiếp theo. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nông hộ tiến hành trồng các giống lúa cao sản theo hướng hữu cơ để được bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, năm nay, vụ lúa trên đất nuôi tôm của người dân Cà Mau được mùa, nhưng hàng ngàn tấn lúa ST24, ST25 của bà con đang bí đầu ra.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, ông có suy nghĩ gì khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
Vâng, trước hết chúng ta thấy rằng là gạo ST24 và ST25 đều là những cái niềm tự hào và tạo ra những cái kỳ vọng mới cho nông nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới. Hơn nữa là cái việc canh tác gạo này theo cái hướng hữu cơ là rất đúng đắn, đúng hướng, kể cả chỉ đạo của chính phủ, đảng, nhà nước cũng như là của thế giới. Tuy nhiên việc mà không tiêu thụ được gạo ST dù bất kỳ lý do gì đều tạo ra một cái sự thiệt hại cho người nông dân, cho doanh nghiệp cũng như là cho xã hội. Và đặc biệt nó rất nặng nề nếu chúng ta tính tới thời điểm sắp Tết. Rõ ràng người nông dân sẽ rất là căng thẳng về áp lực chi tiêu. Và cái thứ ba nữa là nó đặt ra một cái vấn đề về cơ chế, bao gồm cả cơ chế chế biến thu hoạch, sau thu hoạch, cũng như là cái cơ chế hợp tác giữa các bên có liên quan trong cái việc sản xuất và bao tiêu cái sản phẩm này.
Dạ vâng, theo như phản ánh thì cái giống lúa được bao tiêu là ST24 và ST25 được trồng theo phương thức lúa hữu cơ trên vùng đất nuôi tôm, tức là mô hình lúa sạch và không dùng thuốc bảo vệ thực vật nhằm gìn giữ môi trường nuôi tôm ở vụ tiếp theo. Tuy nhiên thì vào thời điểm thu hoạch, hiện đang do gặp mưa kéo dài và độ ẩm cao nên đơn vị bao tiêu từ chối thu mua. Vậy ông có bình luận như thế nào trước lý do mà doanh nghiệp bao tiêu lúa cho bà con đưa ra?
Vâng, về mặt khách quan mà nói thì đúng là lúa ẩm thì rất là khó mua bán. Và do đó cái việc mà doanh nghiệp từ chối theo cái nghĩa tức là lại lý do không bán được hàng ấy, thì cũng là một cái lý do có thể mà hiểu được về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên ở đây vấn đề là chưa rõ là các cái điều kiện về độ ẩm, các cái điều kiện về bao tiêu của doanh nghiệp với người nông dân ký với nhau nó như thế nào. Liệu trong cái hợp đồng đó có cái vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề về sấy rồi xử lý độ ẩm hay không, hay là mua với cái sản phẩm khô với cái độ ẩm theo tiêu chuẩn mà cái này người nông dân không thực hiện được, thì cái đó là nó căn cứ vào hợp đồng. Ở đây có lẽ là chúng ta thấy rằng là những cái lý do như vậy nếu mà chúng ta không xử lý kỹ thì chắc chắn nó không chỉ là lần này mà còn cả các lần sau nữa, bởi vì sản xuất nông nghiệp luôn luôn là sản xuất gắn liền với thời tiết thời vụ, đặc biệt là với nước, nhất là với độ ẩm của lúa sau khi thu hoạch.
Dạ vâng, và cái nguyên nhân căn cốt của việc tồn đọng hàng nghìn tấn lúa ST24, ST25 là do bất đồng về cái tiêu chuẩn giữa doanh nghiệp bao tiêu và người dân trồng lúa. Vậy cái vấn đề này cần phải được làm rõ như thế nào thưa ông?
Chúng tôi cho rằng là trước hết là người nông dân và doanh nghiệp, và nếu tốt nữa là có cả chính quyền địa phương ngồi với nhau để xem trong hợp đồng sản xuất kinh doanh bao tiêu của mình ấy, là nó có cái vấn đề về độ ẩm này hay không, và trách nhiệm thuộc về bên nào. Nếu trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thu mua theo cái hợp đồng, và chính quyền nhà nước phải tạo cái sức ép để cho doanh nghiệp phải thực hiện cam kết này. Thế còn nếu trong hợp đồng với người nông dân mà lỏng đến mức độ người nông dân là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm ấy, thì đây là cũng là điều đáng tiếc, và cần phải có những cái sự hiệp thương giữa hai bên theo cái hướng ấy, là doanh nghiệp có thể là hỗ trợ các cái điều kiện kỹ thuật để mà xử lý giảm độ ẩm và thu mua với cái giá thấp hơn để tiêu thụ cho trong nước, còn người nông dân cũng phải chấp nhận cái việc mà giảm giá bán để tiêu thụ được hàng hóa. Tất cả những cái việc mà như vậy đó rõ ràng là cần phải có sự hài hòa lợi ích, cũng như tính tới lợi ích lâu dài là giống lúa này cần được tiếp tục và cái hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp cũng cần phải được tiếp tục.
Dạ vâng, có nghĩa là khi mà ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì cũng cần phải chi tiết hơn đúng không ạ? Vâng, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên thì tiến độ các đơn vị chức năng thực hiện vẫn còn chậm, và cái bất đồng giữa doanh nghiệp và các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân. Dẫu biết cái để đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì cần phải đạt đủ các cái điều kiện, song hiện nay trong cái bối cảnh cái chuỗi cung ứng thực phẩm chịu nhiều ảnh hưởng đột ngột trực tiếp và gián tiếp từ tình hình dịch bệnh hay là thiên tai, cũng như là các cái biến động về chính trị rồi giá nhiên liệu tăng cao, vì thế rất là cần các cái biện pháp đảm bảo để đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm một cách đồng bộ và linh hoạt, đúng không thưa ông?
Chắc chắn là như vậy. Một cái sự đồng bộ trong các cái giải pháp để mà sản xuất và tiêu thụ lúa là rất cần thiết, bởi vì lúa là kinh doanh gắn liền với những cái rủi ro thời tiết rồi sâu bệnh, và vì thế đó, là những cái biện pháp cần thiết để mà giảm thiểu các rủi ro này là một trong những cái điều kiện hàng đầu để giúp cho nông nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Thứ hai nữa là chúng tôi cho rằng là với nhận thức đó thì trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và bao tiêu đó, giữa các bên có liên quan, cụ thể đây là doanh nghiệp với hợp tác xã, với người nông dân đó, là cần phải có những điều khoản cụ thể gắn với các cái nguyên nhân, các cái trường hợp và trách nhiệm, cũng như là các cái quy trình, các cái nguồn lực, các chế tài cho các bên để nó đảm bảo rõ và chủ động trong vấn đề xử lý các cái vấn đề có thể xảy ra. Và nếu tốt hơn nữa là chúng tôi cho rằng là cần phải kết hợp với những biện pháp về dự báo thời tiết rồi phòng ngừa sâu bệnh, cũng như đặc biệt là trang bị các cái hệ thống công nghệ như là hệ thống máy sấy thóc, rồi nếu tốt hơn nữa là phát triển các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp. Tất cả những điều đó giúp cho vấn đề nhận diện và xử lý các cái rủi ro này một cách chủ động và giảm thiểu hiệu quả, giảm thiểu cái hậu quả đối với các bên có liên quan.
À, dạ vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề xây dựng thị trường bền vững cho nông sản, nhìn từ việc hàng nghìn tấn lúa sạch ST24, ST25 Cà Mau chưa có đầu ra, với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi đến số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 934 9483 để đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, nông sản là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Ngành nông nghiệp đã tạo ra nhiều mặt hàng chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của các thị trường. Hiện nay thì nông sản Việt cũng đã có mặt tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện là một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Những con số minh chứng ngày càng có thêm nhiều nông sản mang thương hiệu Việt được thế giới biết đến và ưa chuộng. Tuy nhiên, với quy mô dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản, nhưng lại chưa được doanh nghiệp khai thác triệt để và hiệu quả. Ngay sau đây thì mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và quý vị theo dõi tổng hợp sau.
Dạo một vòng quanh các siêu thị lớn nhỏ, không khó nhận ra một thực tế là nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu đang được người tiêu dùng ưa chuộng hơn hàng trong nước, nhất là các sản phẩm trái cây. Nhiều người cho biết thường chọn các sản phẩm trái cây nhập khẩu vì đồng đều về chất lượng, mẫu mã. Mỗi lần mua hàng, chỉ cần chọn đúng nhãn hiệu đó là yên tâm. Còn với trái cây Việt Nam thì mua theo mùa vụ hoặc đặc sản các vùng miền, nhưng về chất lượng thường không đồng đều nhau theo từng lô hàng. Đối với mặt hàng phổ biến là gạo, các doanh nghiệp cũng chủ yếu tập trung nguồn lực cho xuất khẩu, chưa chú trọng thị trường trong nước. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn cỏ may Đồng Tháp Phạm Minh Thiện thừa nhận sản phẩm gạo đang bỏ lỡ thị trường đầy tiềm năng trong nước. Nguyên nhân một phần là do công ty chủ yếu bán gạo đóng túi, có nhãn hiệu phân phối qua các kênh siêu thị cho nên chưa tiếp cận được lượng lớn và đa dạng khách hàng. Trong khi đó, tại các siêu thị, người tiêu dùng lại có rất nhiều lựa chọn từ các nhãn hiệu gạo khác nhau. Nên nếu muốn đẩy mạnh tiêu thụ gạo của công ty mình, thì đồng nghĩa với việc phải chạy một chiến lược quảng bá rộng rãi, dài hơn. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực và tài chính không nhỏ, nên nếu tính trên lợi nhuận thu lại thì nhiều công ty còn e dè. Ngoài ra, vấn đề làm đau đầu nhiều công ty sản xuất gạo hiện nay khi phát triển thị trường trong nước chính là nạn gạo giả tràn lan. Công ty từng nghe phản ánh từ người tiêu dùng về việc gạo của đơn vị mình không đảm bảo chất lượng và khi kiểm tra thì phát hiện miệng túi đã bị tháo dây để cháo gạo khác vào bên trong. Thậm chí sản phẩm còn bị làm giả hoàn toàn. Thiệt hại từ những sự vụ như thế này thường rất lớn, ảnh hưởng đến uy tín nên dần dần công ty cũng ngại đầu tư mở rộng thị trường trong nước.
À, vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, thực tế từ tổng hợp vừa nghe cho thấy điều gì thưa ông?
Vâng, điều này cho thấy rõ ràng là thị trường trong nước đang còn chưa được khai thác một cách hiệu quả. Chúng ta có 100 triệu dân và tất cả mọi người đều ăn gạo. Thì rõ ràng đây là một thị trường cực kỳ lớn nếu so với đi xuất khẩu sang những nước châu Âu, nơi mà họ ăn không phải là chủ yếu là gạo. Tuy nhiên, rõ ràng là có hai lý do chúng ta thấy rằng thị trường này đang bị bỏ ngỏ. Một là về mặt thực tiễn thì người nông dân trồng ra thì họ sẽ giữ lại một phần để họ tiêu thụ cho mình. Thế do đó là cái gọi là nhu cầu từ thị trường nó cũng bị giảm do cái khả năng tự cung tự cấp này của người nông dân. Thứ hai nữa là cái hoạt động mà phân phối của chúng ta thì trong nước chưa được tổ chức một cách bài bản, thiếu một cái hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp mà chỉ trông cậy chủ yếu vào những cái kênh như là siêu thị hay là một số những cái cửa hàng bán tự phát. Và đặc biệt hơn nữa là cái công tác mà xử lý, nhận diện và xử lý chế tài cho những cái hành vi gian lận thương mại như là làm giả hàng nhái, làm gọi là không đúng chất lượng cam kết hay là chất lượng mà được đăng ký đấy, thì rõ ràng là những cái hành vi mà tự mình lại đánh vào mình, làm cho mất uy tín và do đó là người dân bị từ chối. Nhà tôi đó cũng rất nhiều lần mua, kể cả mua gạo ST24, 25 hoặc là gạo thơm các loại, thế nhưng mà nó không được như vậy. Thậm chí là gạo thơm họ chỉ cho một cái lá thơm vào chứ không phải là gạo thơm, vân vân. Thì những hành vi như vậy rõ ràng là cần phải được nghiêm trị một cách nó rất là gay gắt đó, để từ đó nó tạo ra một cái thị trường lành mạnh và trong sạch hơn.
À, vâng, tại các hội nghị về xúc tiến thương mại thì hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng là thị trường gần 100 triệu dân là niềm mơ ước của bất kỳ nhà phân phối hàng hóa nào. Và nếu khai thác bán được nông sản trong nước với số lượng lớn và ổn định thì sẽ giảm cái áp lực cho xuất khẩu. Vậy tại sao các doanh nghiệp nông nghiệp vẫn không mặn mà với thị trường nội địa thưa ông?
Chúng tôi thì cho rằng ở góc độ kinh doanh ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn bán cái sản phẩm của mình với cái mức bán buôn để bán được nhiều và do đó thu được một cái lượng tiền sớm nhanh. Hơn nữa là nếu xuất khẩu thì còn thu được ngoại tệ. Thì đây rõ ràng là những cái lợi thế mà chặt thì trong nước là khó áp dụng được. đáp ứng được với yêu cầu này. Thế do đó là các doanh nghiệp phải chú ý đến vấn đề xuất khẩu như là một lẽ đương nhiên trong kinh doanh thị trường. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là như đã nói ở trên một phần đó, đó là hệ thống doanh nghiệp của chúng ta trong kinh doanh nông nghiệp trong nước đấy là thiếu một cái hệ thống logistics trong nước phát triển, bao gồm là hệ thống kho bãi, xử lý chế biến, rồi vận chuyển, phân phối và những cái hoạt động về hỗ trợ người tiêu dùng hoặc là xử lý các cái chế tài, xử lý những cái mà hành vi tranh chấp. Thì tất cả những điều đó nó khiến cho là những cái hoạt động trên thị trường nước nó vừa là tăng chi phí, vừa là tỏ ra có thể thiếu hiệu quả hoặc là nó không hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Đấy là chưa kể như đã nói đó, thiếu những cái dịch vụ bảo hiểm cần thiết cho cái việc sản xuất kinh doanh nông nghiệp cũng là một cái cản trở cho các cái doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh trong thị trường nước.
Dạ vâng, với tất cả những nguyên nhân như ông vừa cho biết thì có thể thấy là còn rất là nhiều những cái khó khăn cũng như là cái rào cản trong cơ chế khiến các doanh nghiệp nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Vậy theo ông cần có các cái chính sách gì để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển thị trường trong nước?
Rõ ràng là cần được sự đồng bộ, bao gồm là không chỉ chính sách mà trước hết là nhận thức. Nhận thức ở đây kể cả cấp lãnh đạo, kể cả doanh nghiệp cũng như người nông dân cần phải coi trọng hơn thị trường trong nước. Bởi vì trong cái bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay và tương lai đó, thì cái sự mờ dần giữa các cái gọi là sự khác biệt giữa các cái thị trường trong nước và nước ngoài sẽ bị thu hẹp. Nhu cầu thị trường trong nước cũng rất cao, yêu cầu cũng là rất là cao, và với nước ngoài cũng như vậy, và thậm chí có thể bán để mà thu được những cái được thanh toán theo cái điều kiện của mình. Thì rõ ràng như vậy là cái việc nhận thức về sự tầm quan trọng thì trong nước là rất cần thiết. Và với tình hình đấy thì cần phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp chính quyền, các quan chức năng, kể cả trung ương lẫn địa phương, trong vấn đề hỗ trợ người nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thành chuỗi, và nó tạo ra một cái sự gắn kết chặt chẽ với những cái điều kiện trong hợp đồng sản xuất kinh doanh nó chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, nhận diện tất cả những cái khía cạnh tranh chấp có thể phát sinh, và đặc biệt là trang bị những cái công nghệ cần thiết để xử lý, nhận diện và ngăn chặn xử lý những cái vấn đề đó để giảm thiểu các hậu quả sẽ xảy ra, bao gồm như đã nói đó là vấn đề liên quan tới thời tiết, liên quan đến các dịch vụ nông nghiệp, vấn đề liên quan đến vấn đề về công nghệ để mà làm giảm thiểu và nhanh cái độ ẩm, cũng như là chế biến để cho nó tạo ra những sản phẩm tốt. Rồi đấy, chưa kể là chúng ta phải có một cái hệ thống gọi là tiêu thụ bán lẻ một cách chuyên nghiệp, và nó gắn kết với hệ thống bán buôn, tránh cái trường hợp là thiếu những cái cơ chế đảm bảo để cuối cùng là gạo giả gạo nhái không biết lỗi từ ai. Người bán lẻ thì họ bảo tôi mua thì tôi bán, và như vậy là chế tài cho họ cũng không có, và từ đó tạo ra một sự mất uy tín, vừa là thiệt hại cho cả doanh nghiệp cũng như cho cả người tiêu dùng và chính cho cả những cái người nông dân nữa. Và cuối cùng thì chúng tôi cho rằng là những cái dịch vụ bảo hiểm có liên quan tới sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, kể cả trong nước kể cả nước ngoài, là cần thiết. Rất tiếc là chúng ta hiện nay trong hệ thống dịch vụ thì có dịch vụ đối với sản xuất kinh doanh nông nghiệp là ít nhất, thưa thớt nhất và ít được quan tâm nhất.
Dạ vâng, và thương mại trong nước là cái cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, góp phần quan trọng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và theo ông thì cái phương thức kinh doanh nông sản phục vụ thị trường trong nước cần được tập trung đầu tư theo hướng như thế nào?
Chúng tôi cho rằng là cái hướng kinh doanh theo sản xuất chuỗi cung ứng từ gọi là cánh đồng cho đến bàn ăn đang là cái xu hướng mà ngày càng trở nên quan trọng và ngày càng tỏ ra cái hiệu quả của mình. Vì thế cái việc tổ chức sản xuất kinh doanh cần phải theo cái hướng như vậy, nghĩa là cần có sự gắn kết ngay từ đầu giữa các cái hộ nông dân, các hợp tác xã với doanh nghiệp và với các cái hộ tiêu thụ lớn và hệ thống bán lẻ, để nó tạo ra một cái chuỗi nó suôn sẻ và nó đảm bảo cái uy tín cũng như là các khía cạnh của hợp đồng, nó gắn kết và nó giúp cho tất cả các bên đều thuận lợi và giảm thiểu cái chi phí cũng như đảm bảo được uy tín, và đặc biệt là phát triển các dịch vụ hậu mãi đối với người tiêu dùng. Một cái hướng thứ hai nữa đó là vấn đề về thông tin tuyên truyền. Tổ chức thị trường phải chuyên nghiệp hơn và có nhiều những cái thông tin và những cái cứ liệu để cho người tiêu dùng có thể nhận diện và so sánh với những sản phẩm khác, để từ đó nó tạo ra một cái căn cứ vừa là khoa học vừa là chính xác để cho người tiêu dùng ra các quyết định cần thiết hướng tới những sản phẩm mà chúng ta đang muốn tiêu thụ. Bên cạnh đấy nữa, chúng tôi cho rằng là cái việc mà bảo vệ thị trường trong nước, thực hiện những cái hàng rào kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn những hiện tượng mà cạnh tranh không lành mạnh hoặc là nhập khẩu những thứ không cần thiết, và những cái hoạt động mà gian lận thương mại cũng như là những cái hoạt động làm hàng giả hàng nhái khác là rất quan trọng để mà đảm bảo cái sự cạnh tranh thị trường một cách lành mạnh và một cách nó đúng cái xu hướng của thế giới.
Dạ vâng, và nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng là một cái giải pháp khác để xây dựng thị trường bền vững cho nông sản cả trong nước và xuất khẩu, đó là cần sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng nhóm kinh doanh nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của từng doanh nghiệp và cả nhóm ngành hàng. Quan điểm của ông như thế nào?
Đúng là như vậy. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngay cả trong nghiệp nói riêng đều có một đặc điểm rất là đáng tiếc, đó là cái tính gắn kết với nhau thành chuỗi, hợp tác tương hỗ nó chưa được như các nước khác. Do đó là cái hoạt động kinh doanh ấy, nhiều khi nó bị chia nhỏ ra hoặc là xung đột lẫn nhau và nó tạo ra một cái sự hạn chế cho tất cả các bên có liên quan. Hơn nữa đó, vấn đề xây dựng thương hiệu gạo, thương hiệu các sản phẩm cũng đòi hỏi một sự gắn kết. Chứ nếu không chúng ta không thể có là cùng một loại gạo mà ông này thương hiệu kia, ông này thương hiệu kia thì nó tạo ra khác nhau. Mà hợp tác với nhau để xây dựng thương hiệu chung và bảo vệ, khai thác cái thương hiệu đó là rất cần thiết. Với cả đây chúng ta rõ ràng là trong thời gian tới cần phải gia tăng cái sự gắn kết giữa các doanh nghiệp cũng như các cơ chế hợp tác để đảm bảo cho cái hợp tác này nó ngày càng bền chặt, hiệu quả và nó hài hòa lợi ích để vì sự phát triển của nông nghiệp cũng như của doanh nghiệp.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thì Việt Nam xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ hàng nông sản thực phẩm. Song với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nhập khẩu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là đảm bảo quy trình hoạt động theo chuỗi. Từ sự việc hàng nghìn tấn lúa sạch ST24, ST25 ở Cà Mau đang bí đầu ra cho thấy, để không bị đứt gãy từ khâu sản xuất đến tiêu thụ thì các doanh nghiệp cần kết hợp nhiều vấn đề như là cái công tác dự báo, đầu tư công nghệ và quan trọng là chú trọng cái bảo hiểm nông nghiệp và cần đa dạng thị trường, không chỉ tập trung ở thị trường xuất khẩu, cần có sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng nhóm kinh doanh nhằm phát huy vai trò thế mạnh của từng doanh nghiệp và cả nhóm ngành hàng. Ở đó sẽ có sự phân chia khu vực bán sản phẩm, chủng loại, chất lượng, giá bán sản phẩm, tạo ra mạng lưới tiêu thụ hàng nông sản rộng khắp và bền vững tại thị trường trong nước và nước ngoài. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.